Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 24 tháng 5 năm 2021, thứ hai trong tuần thứ 8 mùa thường niên. Cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Đức Maria, mẹ hội thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 19, từ câu 25 đến câu 34. Khi ấy, đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Cleopas, cùng với bà Maria Magdala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: "Thưa bà, đây là con của bà." Rồi người nói với môn đệ: "Đây là mẹ của anh." Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Sau đó, Đức Giêsu biết là mọi sự đã hoàn tất, và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, người nói: "Tôi khát." Ở đó có một bình đầy giấm. Người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm, buộc vào một nhành hương thảo, rồi đưa lên miệng người. Nhấp xong, Đức Giêsu nói: "Thế là đã hoàn tất." Rồi người gục đầu xuống và trao thần khí. Hôm đó là ngày áp lễ, người Do Thái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày Sa-bát, mà ngày Sa-bát đó lại là ngày lễ lớn. Vì thế, họ xin ông Pilato cho đánh dập ống chân các người bị đóng đinh và lấy xác xuống. Quân lính đến, đánh dập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Đức Giêsu. Khi đến gần Đức Giêsu và thấy người đã chết, họ không đánh dập ống chân người, nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn người, tức thì máu cùng nước chảy ra. Quý ông bà và anh chị em thân mến, sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, phụng vụ kính nhớ Đức Maria, mẹ hội thánh. Việc phụng vụ giáo hội mừng lễ này liền kề với lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, cho thấy vai trò đặc biệt của Đức Maria. Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 ngày 21 tháng 11 năm 1964, khi bế mạc khóa thứ 3 của Công đồng Chung Vaticano thứ hai, đã tuyên bố Đức Trinh Nữ Maria là mẹ hội thánh, nghĩa là của toàn thể dân Kitô giáo, các tín hữu cũng như các vị chủ chân, và ngài quyết định rằng toàn thể giáo hội ngày càng gia tăng lòng tôn kính mẹ Thiên Chúa dưới danh hiệu rất dịu dàng này. Khi nhìn lại cuộc đời của Đức Maria, có thể nói mẹ đã luôn vâng phục thánh ý Thiên Chúa. Từ lúc mẹ nói lời xin vâng để cho thánh ý Thiên Chúa được thực hiện nơi mẹ, là mẹ đã đón nhận sứ mạng cộng tác với Thiên Chúa trong chương trình cứu độ. Quả thế, Thiên Chúa đã chọn mẹ làm đấng cưu mang, sinh hạ, nuôi dưỡng và đồng hành cùng Đức Giêsu, con mẹ. Thế nên, trong tất cả hành trình của Đức Giêsu đều thấp thoáng bóng dáng của Đức Maria, mà cao điểm là cuộc tử nạn của Đức Giêsu. Mẹ đã đứng dưới chân thánh giá để thông phần đau khổ với con. Có nỗi đau nào tan nát cho bằng nhìn con bị nhục hình và chết đau đớn trên thập giá? Nhưng để thánh ý Thiên Chúa được thành toàn, mẹ đã đón nhận tất cả trong sự tín thác thẳm sâu và còn đón nhận giáo hội là con của mình qua lời người đại diện là Thánh Gioan. Tin mừng thuật lại, lúc bị treo trên thập giá, Đức Giêsu nói với môn đệ người yêu, này là mẹ con. Bên chân thập giá, mẹ đã đón nhận lời chối đầy yêu thương của Đức Giêsu con mẹ, và nơi người môn đệ được Chúa sủng ái, mẹ đã tiếp nhận mọi người như những người con phải được tái sinh vào đời sống thần linh. Và như thế, mẹ đã trở nên người mẹ từ ái của hội thánh, đã được tác sinh trên thánh giá khi Đức Giêsu trao ban thần khí. Trong khi đó, cũng nơi người môn đệ yêu dấu, Đức Giêsu muốn tất cả các môn đệ thay mặt người thể hiện tình yêu thương đối với Đức Maria, người trao gửi để họ đón nhận mẹ trong tâm tình thảo hiếu, kính yêu. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hội thánh sùng kính Đức Maria không phải chỉ do tình cảm đơn thuần, mà chính vì địa vị cao trọng của mẹ trong chương trình cứu độ. Chúng ta được mời gọi noi gương mẹ, chung kiên với thánh ý Thiên Chúa trong mọi cơn gian nan thử thách, để dù sống giữa cảnh thế sự thăng trầm, chúng ta vẫn can đảm để đối diện mà không chạy trốn, để sau tất cả, chúng ta theo mẹ đứng vững với đức tin dưới chân thánh giá của Chúa trong tiếng xin vâng trọn vẹn. Lạy mẹ Maria là mẹ chúng con, xin cho chúng con biết xin vâng như mẹ trong mọi biến cố của cuộc đời, để cộng tác với Chúa trong việc sinh thêm nhiều con cái cho hội thánh bằng đời sống chứng nhân tin mừng của mình. Amen.
Con muốn theo mẹ.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican, Đức Thánh Cha và buổi canh thức đại kết áp lễ hiện xuống tại Jerusalem. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu Kitô thuộc mọi hệ phái làm chứng về Chúa Kitô qua sự yêu thương nhau giữa một thế giới đang bị virus và những tai ương ích kỷ và ham hố đè nặng. Ngài đưa ra lời mời gọi trên đây trong sứ điệp gửi các tham dự viên buổi canh thức đại kết cử hành lúc 10 giờ tối thứ bảy 22 tháng 5 vừa qua áp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống tại nhà thờ Kitô của Anh giáo ở Jerusalem. Buổi canh thức do phong trào Công giáo Canh Tân trong Thánh Linh gọi tắt là Caris nhân kỷ niệm 120 năm khai sinh phong trào này tại thành phố Topeka, bang Kansas, bên Mỹ. Buổi canh thức cũng được nối mạng với bốn địa điểm khác là Topeka, Roma, Buenos Aires đến Argentina. Có bài suy niệm của Đức Tổng Giám mục Giáo chủ Liên hiệp Anh giáo Justin Welby và sau cùng là sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha gợi lại biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống trên cộng đồng Kitô tiên khởi ở Jerusalem, và sau đó các tín hữu đã làm chứng cho Chúa Kitô qua cuộc sống yêu thương nhau. Đức Thánh Cha nói: "Thật là điều đau buồn dường nào khi người ta nói về các tín hữu Kitô, xem kìa, họ cãi lộn nhau. Chúng ta đã phạm tội chống lại Thiên Chúa và chống lại anh chị em chúng ta. Chúng ta đã chia rẽ, đã đập vỡ thành hàng ngàn mảnh điều mà Thiên Chúa đã làm với bao nhiêu tình thương, với sự say mê và dịu dàng. Tất cả chúng ta cần xin lỗi Chúa Cha của tất cả mọi người, và cả chúng ta cũng cần tha thứ cho nhau." Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh, sự hiệp nhất của các Kitô hữu là điều cần thiết, sự yêu thương nhau của các Kitô hữu ngày nay là điều cấp thiết hơn bao giờ hết. Chúng ta hãy nhìn thế giới, dịch tễ, hậu quả không những của virus nhưng cả sự ích kỷ và tham lam khiến cho những người nghèo ngày càng nghèo hơn, những người giàu ngày càng giàu hơn. Thiên nhiên đang đi đến giới hạn cùng cực khả năng của nó vì hành động cướp phá của con người. Đúng vậy, do con người mà Thiên Chúa ủy thác cho nhiệm vụ săn sóc và làm cho trái đất trở nên phong phú. Anh chị em thân mến, cùng nhau chúng ta phải làm chứng cho thế giới. Chúng ta phải là những chứng nhân về tình thương của Thiên Chúa, những chứng nhân được Thánh Linh đổ tràn trong tâm hồn chúng ta. Được biết, phong trào canh tân trong Thánh Linh hiện nay có khoảng 120 triệu thành viên tại các nước trên thế giới, và có một cơ quan phối hợp quốc tế, gọi tắt là Caris, do Tòa Thánh thành lập và bổ nhiệm vị đặc trách. Tin Washington, Hoa Kỳ. Các giám mục Hoa Kỳ kêu gọi cầu nguyện cho giáo hội và nhân dân Trung Quốc. Các giám mục Hoa Kỳ kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho giáo hội và nhân dân Trung Quốc nhân ngày thế giới cầu nguyện cho giáo hội tại đại quốc này. Năm 2007, trong thư gửi các tín hữu Công giáo Trung Quốc, Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã ấn định ngày cầu nguyện này là 24 tháng 5 hàng năm lễ Đức Mẹ phù hộ các tín hữu. Trong thông cáo công bố hôm 20 tháng 5 vừa qua, Đức Cha David Malloy, giám mục giáo phận Rockford, chủ tịch Ủy ban giám mục Mỹ về công lý và hòa bình quốc tế, đã đưa ra lời kêu gọi trên đây và viết rằng: "Ngày 14 tháng 3 năm nay, Đức Hồng y Jack Mungbo, tổng giám mục Yangon bên Myanmar, kêu gọi kéo dài ngày cầu nguyện thành một tuần, từ 23 đến 30 tháng 5. Xét vì đại dịch COVID-19 tiếp tục hoành hành, Đức Hồng y mời gọi không những cầu nguyện cho giáo hội mà thôi, nhưng còn cầu nguyện xin ơn bảo vệ toàn thể mọi người và cho phẩm giá của mỗi người tại Trung Quốc." Nhìn nhận cường lực của Trung Quốc đang gia tăng trên thế giới, Đức Hồng Y Bô đã bày tỏ hy vọng nhờ những lời cầu nguyện này, Trung Quốc có thể trở thành một sức mạnh phục vụ điều thiện và bảo vệ các quyền của những người dễ bị tổn thương và bị gạt ra ngoài lề trên thế giới. Cũng vậy, Đức Giáo hoàng Francisco đã xác nhận việc cầu nguyện của Ngài cho các tín hữu Công giáo tại Trung Quốc, nhìn nhận những khó khăn của họ, cam kết cầu nguyện hàng ngày cho họ và nhắn nhủ họ hãy trở thành những công dân tốt đóng góp xây dựng theo tinh thần ngôn sứ, xuất phát từ niềm tin nơi nước Chúa. Và thông cáo của các giám mục Mỹ kết luận, trong tình hiệp nhất và yêu thương đậm đà, chúng ta hãy hiệp với giáo hội phản vũ, cầu nguyện với Đức Mẹ phù hộ các tín hữu cho Trung Quốc. Hãng tin Công giáo CNA ở Mỹ nhắc lại rằng, hồi tháng 2 năm ngoái, nhà nước Trung Quốc bắt đầu thi hành các biện pháp hành chánh để kiểm soát mọi khía cạnh trong các hoạt động tôn giáo tại Hoa Lục, bỏ buộc tất cả các tôn giáo và tín hữu tại Trung Quốc phải tuân hành các quy luật do Đảng Cộng sản Trung Quốc ban hành và phải nhìn nhận Đảng như một quyền bính cao hơn. Hồi tháng 5 năm ngoái, Quốc hội Trung Quốc đã thông qua nghị quyết áp đặt những quy luật mới về an ninh cho Hồng Kông, biện pháp mà những người phò dân chủ và các tín hữu sợ rằng sẽ hạn chế các quyền tự do của dân Hồng Kông, kể cả quyền tự do tôn giáo. Tin Cairo, Ai Cập. Công giáo Ai Cập ủng hộ việc dành 500 triệu Mỹ kim tái thiết Gaza. Các thượng phụ và giám mục các giáo hội Kitô tại Ai Cập hoàn toàn ủng hộ sáng kiến của Tổng thống Abdel Fattah Sisi dành 500 triệu Mỹ kim để giúp tái thiết miền Gaza đã bị không quân Israel oanh kích nặng nề để trả đũa các vụ bắn rocket từ Gaza vào lãnh thổ Israel. Sau 11 ngày chiến tranh, kể từ 2 giờ sáng ngày 21 tháng 5 vừa qua, cuộc đình chiến giữa Israel và Gaza bắt đầu có hiệu lực. Thủ tướng Netanyahu của Israel đang chấp nhận đình chiến dưới sức ép mạnh mẽ của quốc tế, đặc biệt là của Hoa Kỳ, cũng như nhờ sự trung gian của Ai Cập. Hôm 18 tháng 5 vừa qua, giữa lúc chiến tranh còn ở cao độ, cựu Tổng thống Ai Cập đã thông báo tin sẽ dành nửa tỷ Mỹ kim để giúp tái thiết miền Gaza. Ngay sau đó, giáo hội chính thống của Ai Cập đã công bố thông cáo ủng hộ và ca ngợi sáng kiến của Tổng thống Al-Sisi, trợ giúp cụ thể cho anh chị em Palestine trong thảm trạng nhân đạo họ đang trải qua. Thông cáo cũng kèm theo một tuyên ngôn của Đức Thượng Phụ Tawadros Đệ Nhị, mô tả sáng kiến trợ giúp nhân dân Gaza như một sự xác nhận vai trò lịch sử của Ai Cập trong việc trợ giúp nhân dân Palestine anh em. Cả các giáo hội Công giáo Cụp và Latin tại Ai Cập cũng tuyên bố hoàn toàn ủng hộ sáng kiến này qua một thông cáo của Hội đồng Thượng Phụ và Giám mục Công giáo Ai Cập do Đức Thượng Phụ Ibrahim Isaac Sifrat làm chủ tịch. Qua quỹ xã hội Tayamis, Ai Cập đang chuẩn bị gửi một đoàn hơn 100 xe vận tải cho đồ cứu trợ nhân đạo tới miền Gaza. Trên các thùng đồ này có ghi hàng chữ, chúng ta là những người đối tác về tình nhân đạo. Một tài khoản cũng được mở ra tại tất cả các ngân hàng ở Ai Cập để đón nhận tiền cứu trợ, giúp tái thiết Gaza và gửi thuốc men cứu trợ các nạn nhân chiến tranh tại miền này. Tin Jerusalem. Đức Thượng Phụ Bijan Bala kêu gọi tái tạo tương quan Israel-Palestine. Đức Thượng Phụ Bijan Bala của Giáo hội Latin ở Jerusalem kêu gọi các phe ở Thánh Địa hãy loại bỏ sự oán ghét nhau và dấn thân tái tạo những tương quan đã bị tổn thương sâu đậm hầu tiến tới một nền hòa bình lâu dài. Trong thư gửi Hội đồng Giám mục Anh Quốc được phổ biến hôm 21 tháng 5 vừa qua, Đức Thượng Phụ Bijan Bala viết, đáng tiếc, đây không phải là lần đầu tiên và tôi e rằng sẽ không phải là lần chót chúng ta phải đương đầu với những vụ bùng nổ bạo lực và chiến tranh tại Thánh Địa. Những vụ bộc phát bạo lực này chỉ tạo thêm những đổ vỡ, chết chóc, căm thù và oán hận. Chúng không đưa tới giải pháp. Chúng ta sẽ thấy những lời cáo buộc nhau về việc sử dụng bạo lực và có lẽ tại các tòa án quốc tế. Nhưng xét cho cùng, mọi sự sẽ vẫn như trước cho đến khi xảy ra cuộc khủng hoảng lần tới. Thực vậy, cho đến khi chúng ta thực sự quyết định đương đầu với những vấn đề gây đau khổ cho các quốc gia và dân tộc này từ nhiều thập niên, thì tôi sợ rằng chúng ta sẽ phải chứng kiến thêm bạo lực và đau buồn. Jerusalem là trọng tâm của vấn đề, và lần này nó là tia lửa làm cháy đất nước. Như đã biết, nó bắt đầu với vấn đề ở Sheikh Jarrah, một vấn đề được trình bày như một vấn đề pháp lý. Nhưng như chúng tôi đã lặp lại trong tuyên ngôn trước đây, điều hiển nhiên đó là một quyết định chính trị nhắm mở thêm các khu định cư của Israel ở khu vực đông Jerusalem. Cuộc khủng hoảng này chứng tỏ rằng phương pháp đó không ổn và không thể áp đặt một giải pháp về thành Jerusalem. Giải pháp này chỉ có thể là kết quả cuộc đối thoại giữa người Israel và Palestine. Cả hai bên đều phải công nhận ơn gọi cởi mở, đa tôn giáo và đa văn hóa của thành này. Đức Thượng phụ Bizan Bala cũng báo động về sự bùng nổ bạo lực tại những thành phố hỗn hợp của Israel. Trong đó, có người Do Thái và Ả Rập vẫn luôn sống chung với nhau và báo chí quốc tế ít để ý tới vấn đề này. Chúng ta đã chứng kiến bạo lực, các toán tuần hành có tổ chức, những toán tính tấn công nhau ở cả hai phía Do Thái và Ả Rập. Một sự bùng nổ oán ghét và loại bỏ nhau có lẽ đã âm ỉ từ lâu và nay bùng lên mạnh mẽ, khiến mọi người không được chuẩn bị và lo sợ. Trong bối cảnh trên đây, Đức Thượng phụ cổ võ sự tái tạo tương quan đừng để cho tâm tình oán ghét phát triển. Đức Thượng phụ nói, chúng ta cần làm sao để không một ai, dù là Do Thái hay Ả Rập, cảm thấy bị loại bỏ. Chúng ta cần minh bạch tố giác những gì gây chia rẽ. Chúng ta không thể chỉ hài lòng với những cuộc gặp gỡ liên tôn về hòa bình, nghĩ rằng với những sáng kiến ấy, chúng ta đã giải quyết vấn đề sống chung giữa chúng ta. Nhưng chúng ta phải thực sự dấn thân làm sao để các trường học, các tổ chức, các cơ quan truyền thông trong chính trị, tại những nơi thờ phượng, danh Thiên Chúa và anh chị em và mạng sống của những người sống chung được vang dội. Tin Mumbai, Ấn Độ. 168 linh mục và 143 nữ tu Ấn Độ chết vì COVID-19. Đại dịch COVID-19 đã làm cho 168 linh mục và 143 nữ tu tại Ấn Độ bị thiệt mạng. Hôm 21 tháng 5 vừa qua, linh mục Suresh Matthew, dòng Cappuccino, chủ nhiệm báo Indian Currents, đã công bố thống kê về các linh mục tu sĩ nạn nhân của đại dịch. Con số này tiếp tục gia tăng vì tại Ấn, con số những người tử vong vì COVID-19 tiếp tục ở mức độ cao, 4.209 người chết trong vòng 24 tiếng đồng hồ, nâng tổng số lên gần 300.000 người tử vong từ đầu đại dịch đến nay. Cha Matthew kể rằng, trong tư cách là ký giả, tôi bắt đầu làm một danh sách các linh mục tu sĩ nạn nhân của COVID-19. Tôi bắt đầu liên lạc với văn phòng Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Ấn Độ, và tiếp đó là với ông Jose Kavi, giám đốc trang mạng Matters India. Rồi tôi gửi danh sách đến tất cả các giám mục trong nước. Một số vị đã trả lời, bổ túc và cho biết một số linh mục chết không phải vì COVID-19. Hôm nay, trong danh sách tôi thiết lập được, có 168 linh mục bị thiệt mạng, trong đó có 3 giám mục và 143 nữ tu chết vì COVID-19. Cha Matthew nhận xét rằng, tỷ số tử vong nơi các linh mục cao hơn so với tỷ số trung bình các nạn nhân ở Ấn Độ, có lẽ vì các vị thi hành công tác mục vụ đặc biệt trong mùa phục sinh. Một điểm quan trọng khác đó là nhiều linh mục chết vì dịch ở lứa tuổi 40, các vị không được chích ngừa, vì trong tháng 4 năm nay chỉ có những người trên 45 tuổi mới được chích vaccine. Chúng ta phải hiểu tại sao các linh mục ấy tử vong và không thể chỉ dừng lại ở các con số. Cha Matthew nhận định, các linh mục và nữ tu tử vong ấy là một hình thức cao cả nhất của đức bác ái Kitô. Họ chết trong khi phục vụ. Một số đã bị lây nhiễm virus corona khi cử hành lễ an táng cho các linh mục khác tuy vẫn tuân giữ những biện pháp phòng ngừa. Nhiều nữ tu chết tại các vùng quê nơi không có các cơ cấu trợ giúp y tế thích hợp. Họ làm việc với những người nghèo và những người ở ngoài lề xã hội ở những nơi không có một trạm y tế cơ bản. Một trong các linh mục tử vong đã phải di chuyển 450 cây số để được tới nhà thương ở Ghaziabad. Nhiều nữ tu ở miền Bắc Ấn Độ chết cũng vì thiếu các cơ cấu hạ tầng như vậy. Một số dòng tu bị thiệt hại nhiều, như 24 linh mục thuộc dòng tên, 12 nữ tu thuộc dòng Thừa Sai Bác Ái do mẹ Teresa Calcutta sáng lập. Tuy già yếu hoặc bệnh tật, nhiều chị vẫn tiếp tục phục vụ cộng đoàn, đặc biệt giúp đỡ những người phong củi. Và cha Matthew kết luận rằng, COVID-19 là nhà giảng thuyết âm thầm truyền cho chúng ta sứ điệp của Chúa Giê-xu, hãy trao ban mạng sống của bạn, chẳng vậy bạn đã là người chết rồi. COVID-19 cống hiến cho chúng ta một cái nhìn về kinh nguyện hoặc về lòng sùng mộ.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Học hỏi phụng vụ và tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ hai hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Học hỏi phụng vụ với đề tài Những kinh nguyện và việc tôn kính Thánh Giuse phần tiếp theo. Quý vị và các bạn thân mến, ở bài trước, khi tìm hiểu lịch sử ngày lễ kính Thánh Giuse 19 tháng 3, chúng ta đã khảo sát nguồn gốc của việc mừng kính lễ trong tháng 3, cùng với việc phát triển ở phương Tây. Vậy, bài lễ kinh tiền tụng và phụng vụ giờ kinh của ngày lễ này thì sao? Thánh lễ ngày 19 tháng 3. Sách bài đọc ban hành năm 1969, ấn định 3 bài đọc như sau. Bài đọc 1, sách Samuel quyển thứ 2, chương 7, câu 4, câu 12 đến câu 14a, câu 16. Nói về Đức Mêsia dòng dõi vua David. Bài đọc 2, trích thư Roma, chương 4, câu 13, câu 16 đến câu 18 và câu 22. Nói về gương mẫu đức tin. Bài tin mừng, đọc Matthew chương 1, câu 16, câu 18 đến câu 21 và câu 24. Hay Luca chương 2, câu 41 đến câu 51a. Sách lễ Roma ban hành năm 1970 có những lời nguyện mới về Thánh Giuse trong thánh lễ, đề cao vai trò của người trong nhiệm cục cứu độ và về niềm vui của hội thánh có Thánh Giuse như là mẫu gương và đấng bầu cử. Những bản văn hiện tại chú trọng đến Thánh Giuse trong tương quan với Đức Giêsu và với hội thánh. Đối với Đức Giêsu, Thánh Giuse đã hết lòng phục vụ Đức Kitô, Con Một Chúa. Chúa đã giao phó Con Một Chúa chăm sóc giữ gìn như người cha lo cho con cái. Đối với hội thánh, Thánh Giuse là vị bảo trợ, được thánh nhân phù trợ ở dưới thế gian này thì cũng được cầu thay nguyện giúp trước tòa Chúa. Đồng thời, người cũng là mẫu gương cho hội thánh trong việc cộng tác với Đức Giêsu để hoàn tất công trình người đã khởi đầu, biết phục vụ hy sinh suốt đời như người tôi chung. Kinh tiền tụng duy trì bản văn được Đức Benedicto thứ 15 châu Phê ngày 9 tháng 4 năm 1919. Tóm tắt những điều chính yếu của tin mừng về vai trò Thánh Giuse, người công chính, kết bạn với Đức Trinh Nữ Mẹ Chúa Trời, tôi tớ trung tín và khôn ngoan, được trao phó coi sóc Thánh Gia, để thay quyền Chúa Cha gìn giữ Đức Giêsu Kitô, Con Một Chúa nhập thể bởi quyền năng Thánh Thần. Phụng vụ các giờ kinh. Khi bàn về lịch sử lễ kính Thánh Giuse, chúng ta đã đề cập đến sự phát triển của sách nguyện về lễ này. Vào thế kỷ thứ 13, một đan viện dòng biển Đức ở Liège đã có một bài nguyện riêng, và vào năm 1399, các tu sĩ dòng Phan Sinh đã đọc các giờ kinh với 9 bài đọc. Đức Sisto thứ 4 thuộc dòng Phan Sinh đã đưa các bản văn này vào sách nguyện Roma. Nhiều sách nguyện khác có kinh phụng vụ kinh Thánh Giuse vào thế kỷ thứ 16. Sau công đồng Trento, những bản văn được thống nhất dưới thời Đức Pio thứ 5, nhưng bản văn đầy đủ hơn được Đức Clemente thứ 11 công bố ngày 4 tháng 2 năm 1714, mà người ta nói là do chính Ngài soạn ra. Những bản văn này không thay đổi trong hai thế kỷ rưỡi, cho đến khi duyệt lại sách phụng vụ giờ kinh năm 1971, bao gồm những bản văn mới cho ngày lễ 19 tháng 3, lễ Thánh Gia, lễ Thánh Giuse lao động. Lễ ngoại lịch kính Thánh Giuse. Lễ ngoại lịch kính Thánh Giuse bắt đầu xuất hiện vào thế kỷ thứ 13 và được đưa vào nhiều sách lễ xuất bản vào thế kỷ thứ 14 như ở Orléans, Paris, Strasbourg, Salzburg, Chalon và Gas. Sắc lệnh năm 1883 cho phép các công nghị giáo phận và các cộng đoàn tu trì sáng tác các kinh nguyện ngoại lịch và ấn định những lễ ngoại lịch vào các ngày khác nhau trong tuần, Riêng ngày thứ tư là Thánh Giuse, bạn của Đức Trinh Nữ Maria, bảo trợ của Hội Thánh Công Giáo. Tiêu đề này xuất hiện ở phần lễ nhớ ngoại lịch quanh năm trong sách lễ Roma được xuất bản dưới thời Đức Leo thứ 13. Nhưng trong ấn bản của Đức Benedicto thứ 15, tiêu đề chỉ còn giữ lại Lễ Thánh Giuse, mặc dầu các bản văn không thay đổi. Thỉnh thoảng giáo quyền ban phép cho một vài hội dòng được cử hành lễ nhớ ngoại lịch vào những dịp không bị ngăn trở bởi lịch phụng vụ. Trong sách lễ Roma năm 1970, các thánh lễ ngoại lịch không còn gắn với ngày nào đặc biệt trong tuần nữa, nhưng được xếp theo thứ tự hệ thống cấp bậc. Bắt đầu với lễ Chúa Ba Ngôi, Đức Maria ở vị trí thứ 8, các thiên thần ở vị thế thứ 9, Thánh Giuse được xếp vào hàng thứ 10 trước các tông đồ. Ca nhập lễ trích từ Luca chương 12 câu 42 và các hiệp lễ lấy từ Matthew chương 25 câu 21 nhằm trình bày Thánh Giuse như mẫu người đầy tớ trung tín mà Đức Kitô nói đến. Lời tổng nguyện của bản văn cũ vẫn duy trì, trong khi lời nguyện trên lễ vật và lời nguyện hiệp lễ là những bản văn mới. Xin vì mẫu gương và lời chuyển cầu của Thánh Giuse, người công chính và vâng phục cùng là thừa tác của các mầu nhiệm cứu độ, giúp chúng ta sống thánh thiện và công chính trong các vụ của mình. Lễ Thánh Gia. Lòng tôn kính Thánh Gia tam vị ở trần gian, Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse mới phát triển ở những thế kỷ gần đây. Vào thế kỷ thứ 17, việc đạo đức đã trải rộng ở Âu Châu và Canada, được hỗ trợ bởi những nhân vật như chân phước Marie de l'Incarnation, dòng Ursuliner, cha Jean-Jacques Ollier, sáng lập tu hội Xuân Bích, và cha Pierre-Marie Chaumonot, dòng Tên. Năm 1665, giám mục Nouvelle-France, chân phước Francisco Xavier de Montmorency-Lavan, đã cho phép huynh đoàn thánh gia Quebec cử hành một lễ kính vào ngày 22 tháng 1. Khi lễ kết hôn Thánh Giuse được mừng vào ngày này, lễ thánh gia được dời lên Chúa Nhật thứ hai sau lễ hiển linh. Đặc ân này đã sớm mở rộng tới toàn thể giáo phận với bài lễ và kinh nguyện riêng. Năm 1865, bài lễ và kinh nguyện riêng đã được phép sử dụng trong giáo phận Montreal, rồi cho toàn thể tỉnh Quebec. Tông thư Neminem Fugit năm 1892 của Đức Leo thứ 13 đã phê chuẩn những quy chế của Hiệp hội Thánh gia quốc tế. Vào ngày giáp năm tông thư này, đáp lại những lời thỉnh cầu của nhiều giám mục, một thánh lễ và kinh phụng vụ mới về lễ này đã được chấp thuận với những bài thánh ca mà người ta cho rằng do chính Đức Leo thứ 13 sáng tác. Kinh Triều, Olus Beta Celitum, Kinh Sách, Sacra Jam Splendent, và Kinh Sáng, Ogente Felix Hospita. Tất cả những nơi và tổ chức đã được phép mừng lễ có thể sử dụng những bản văn này, và dĩ nhiên những giáo phận và hội dòng khác cũng có thể áp dụng phép này. Giáo quyền đã thống nhất việc mừng ngày lễ vào Chúa Nhật thứ ba sau lễ hiển linh. Năm 1893, những giáo phận sau đây đã xin và đã được phép cử hành lễ này: Albano, Roma và các vùng phụ cận, Andrea, Menfi, Rabola, Acquabendente, Ariano, Chioggia, Lipari, Caiazzo, Trezzo và Treviso trong tổng giáo phận Milan, tất cả ở trong nước Ý, Lavan ở Nam Tư, Tours và Lyon ở Pháp, Brugg ở Bỉ, Eichstätt ở Đức, năm 1894 tại Lito Meris ở Tiệp Khắc, năm 1903 Biella ở Ý. Các hội dòng được phép cử hành trong năm 1893-1894, bao gồm dòng Phan Sinh, dòng Chúa Cứu Thế, dòng Gioan Thiên Chúa, dòng Biển Đức Silvestrini và các tỉnh dòng Đa Minh ở đảo Sicilia và Manta, lễ được xếp vào bậc Duplex Major tại Thánh Địa, nhà thờ Thánh Giuse ở Nazareth và Thượng Phụ Latin ở Jerusalem, được phép cử hành lễ ngoại lịch về thánh gia trong một số ngày. Năm 1914, lễ thánh gia được ấn định mừng vào ngày 19 tháng 1. Dưới thời Đức Benedicto thứ 15, theo lời thỉnh cầu của nhiều vị giám mục, lễ này đã mở rộng cho toàn thể hội thánh với bậc Duplex Major vào Chúa Nhật trong tuần Bát Nhật lễ hiển linh, với những đặc ân giống như ngày Chúa Nhật. Trong lịch canh tân 1969, lễ này là một trong bốn lễ được chỉ định thường xuyên mừng vào ngày Chúa Nhật, ấn định vào Chúa Nhật trong tuần Bát Nhật Giáng sinh, hoặc vào ngày 30 tháng 12, trong những năm không có ngày Chúa Nhật trong tuần Bát Nhật. Các bài đọc mới được thêm vào cho chu kỳ 3 năm của Thánh Lễ là Huấn Ca chương 3, một vài câu của thư Côlôse chương 3 và hai đoạn tin mừng. Sách lễ năm 1969 đã thay đổi các lời nguyện. Năm 1971, những bản văn mới cho phụng vụ các giờ kinh, bao gồm bài đọc trích từ diễn từ của Đức Phaolô thứ 6, đã hoàn tất việc sửa đổi lễ này. Lễ Thánh Giuse lao động. Lễ này có nguồn gốc gần đây, mặc dầu việc chọn Thánh Giuse là bổn mạng giới công nhân và lao động có một lịch sử lâu dài. Ở đây, chúng ta truy tầm một vài dấu vết trong hai thế kỷ vừa qua. Thí dụ, trong diễn từ năm 1871, Đức Pio thứ 9 đã nhìn nhận rằng, việc đặt tên Thánh Giuse cho một hiệp hội tìm kiếm việc làm cho những người thất nghiệp thật là thích hợp, bởi vì người đã nuôi sống thánh gia. Đức Leo thứ 13 dành một vài đoạn trong thông điệp Quam Quam Blueris cho Thánh Giuse như là kiểu mẫu và bổn mạng của những người lao động. Năm 1905, Đức Pio thứ 10 ban ân xá cho một lời cầu nguyện với Thánh Giuse, đề cao việc thánh nhân nghỉ việc vào ngày của Chúa và là gương mẫu cho tất cả các công nhân bắt chước. Năm sau, Ngài cũng ban ân xá cho ai đọc kinh cầu nguyện với Thánh Giuse, gương mẫu của các công nhân. Kinh cầu nguyện nổi tiếng này do chính Ngài sáng tác. Năm 1909, kinh cầu Thánh Giuse được chấp thuận, bao gồm lời cầu, gương mẫu thợ thuyền. Tự sách Bonum Sane do Đức Benedicto thứ 15 ban hành năm 1920 đã đặt Thánh Giuse như mẫu gương cho những người lao động, để họ có thể học hỏi nơi người. Trong bài huấn từ ngày 11 tháng 3 năm 1945, Đức Pio thứ 12 đã đặt các hiệp hội các người lao động công giáo Italia dưới sự bảo trợ của Thánh Giuse. Để kỷ niệm 10 năm biến cố này, Ngài đã loan báo vào ngày 1 tháng 5 năm 1955 việc thiết lập lễ Thánh Giuse lao động trong phụng vụ, được cử hành ngày đầu tiên của tháng 5, để Kitô hóa ngày lao động trần thế. Ngày lễ muốn trưng bày người thợ khiêm tốn Nazareth như mẫu gương cho các người lao động, giúp họ nhận ra phẩm giá thật sự của sự làm việc và lôi kéo họ đến gần Đức Kitô. Ngày 1 tháng 5 năm 1956, những bản văn mới cho sách lễ và sách nguyện được ban hành với tiêu đề Lễ trọng Thánh Giuse lao động, chồng của Đức Trinh Nữ Maria, hiển tu. Một đề tài quan trọng là công việc của Thánh Giuse tiếp tục công việc của Thiên Chúa trong việc tạo dựng thế giới, đặc biệt trong Thánh Thi Kinh Sáng, Tề Pater Joseph Opifex. Chúng ta kêu xin Thiên Chúa là cha và là thợ, đã làm nên tất cả mọi sự, đến giúp đỡ chúng ta trong công việc của mình. Biết bắt chước Thánh Giuse, người cũng là cha và là thợ. 9 bài đọc trích từ sách Sáng Thế chương 1 đến chương 3, Đức Pio thứ 12, Thánh Alberto cả, cùng với thư Côlôse chương 3 và Matthew chương 13 từ câu 54 đến câu 58. Được dùng cho các bài đọc trong thánh lễ và các giờ kinh nhỏ. Bậc lễ trọng chỉ kéo dài một thời gian ngắn, bởi vì từ năm 1969, lễ này chỉ còn là lễ nhớ tự do. Tuy nhiên, các bài đọc của sách lễ vẫn giữ như cũ, chỉ thêm vào một vài bản văn mới. Bản văn giờ kinh phụng vụ đã chọn số 33 đến 34 của hiến chế mục vụ hội thánh trong thế giới ngày nay cho bài đọc kinh sách, và soạn ra những lời cầu mới cho kinh sáng và kinh chiều. Thánh Giuse được nhìn nhận như là bổn mạng và gương mẫu cho các người thợ, và mặc dầu bậc lễ bị rút lại là lễ nhớ tự do, lễ này còn được cử hành long trọng tại nhiều nơi trên thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy chúng ta đã tìm hiểu những lễ kính thánh Giuse được mừng trong toàn thể giáo hội. Ở lần phát tới, chúng ta sẽ bàn về những lễ được mừng ở một vài địa phương hay thuộc về quá khứ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn tiếp tục tìm hiểu bài Triều kích văn hóa với phần 3, Văn hóa và loan báo tin mừng. Công đồng Vaticano thứ hai chính thức công nhận có nhiều mối tương quan giữa sứ điệp cứu độ và văn hóa. Bởi vì, từ khi mặc khải cho dân Ngài, tới khi biểu lộ tròn đầy trong Chúa Con nhập thể, Thiên Chúa đã nói với con người qua các loại văn hóa riêng biệt của từng thời đại. Cũng thế, trải qua những hoàn cảnh khác nhau của lịch sử, giáo hội đã sử dụng tài nguyên của các nền văn hóa khác nhau để phổ biến và trình bày sứ điệp của Đức Kitô cho muôn dân qua lời rao giảng. Sứ vụ loan báo tin mừng cho thời đại đa phức tôn giáo và đa văn hóa hôm nay đòi hỏi chúng ta phải tích cực dấn thân đối thoại với con người thời đại, với các trào lưu tư tưởng, với các tôn giáo và các nền văn hóa. Đây là mối tương quan giao thoa giữa tin mừng hóa và hội nhập văn hóa. Một mặt, tin mừng cần được diễn tả bằng những chất liệu và âm sắc độc đáo của mỗi nền văn hóa. Mặt khác, mọi tín hữu có nhiệm vụ tạo cơ hội để tin mừng thanh luyện và chiếu sáng một số vùng tối nơi các nền văn hóa. Tin mừng không ngừng thanh luyện và nâng cao phong hóa các dân tộc. Nhờ thiên ân, tin mừng phong phú hóa từ bên trong những phẩm tính thiêng liêng và những đặc tính của mỗi dân tộc và mỗi thời đại. Tin mừng củng cố, bổ túc và tái tạo chúng trong Đức Kitô. Trên nguyên tắc, tin mừng không cần một đất riêng nào để sống và cũng chẳng đồng hóa với bất cứ nền văn hóa nào. Nhưng trong thực tại lịch sử, công cuộc loan báo tin mừng không thể hoàn toàn tách rời khỏi các nền văn hóa. Theo các giám mục Á Châu, văn hóa là không gian sống trong đó con người đến với tin mừng, mặt giáp mặt. Nếu đích thực văn hóa là thành quả của cuộc sống và hoạt động của một nhóm người, thì những người thuộc nhóm đó cũng được uốn nắn một phần bởi nền văn hóa trong đó họ đang sống. Từ viễn cảnh đó, ta nhận thức rõ hơn tại sao tin mừng hóa và hội nhập văn hóa tương quan với nhau cách tự nhiên và mật thiết. Tin mừng và công cuộc loan báo tin mừng chắc chắn không đồng nhất với văn hóa. Tuy nhiên, nước Thiên Chúa đến với những con người gắn bó sâu xa với một nền văn hóa, và sau đó, công cuộc xây dựng vương quốc không tránh khỏi việc vay mượn các yếu tố rút ra từ các nền văn hóa nhân loại. Chính vì thế, trong mấy thập niên vừa qua, giáo hội đặc biệt nhấn mạnh đến tầm quan trọng của mối tương quan giao thoa giữa đức tin và văn hóa. Chỉ có thể gọi là một cuộc loan báo tin mừng thành công khi chất men tin mừng thực sự đi vào lòng người, hội nhập vào truyền thống dân tộc và biến thành văn hóa. Trong văn thư thành lập Hội đồng Giáo hoàng về văn hóa, Đức Gioan Phaolô thứ hai diễn tả một cách sâu sắc mối tương quan mật thiết giữa tin mừng và văn hóa. Một đức tin mà chưa biến thành văn hóa là đức tin chưa được đón nhận trọn vẹn, chưa thực sự suy tư, chưa sống một cách chân thành. Đây cũng là một băn khoăn và thao thức hàng đầu của các nghị phụ Thượng Hội đồng Giám mục Châu Á. Làm sao trình bày mầu nhiệm Chúa Kitô cho các dân tộc Châu Á, theo cùng cách văn hóa và lối suy nghĩ của người Châu Á? Làm sao tái khám phá khuôn mặt Châu Á của Đức Giê-xu và tìm ra những cách thế thích hợp để người Châu Á lãnh hội ý nghĩa của sứ điệp cứu độ phổ quát của người? Mặc dù để phát triển, văn hóa cần có một khung trời tự do, một sự tự trị chính đáng trong lĩnh vực của mình và những điều kiện cần thiết để sáng tạo, nhưng nói cho cùng, văn hóa không có giá trị tuyệt đối, mà phải tùy thuộc vào sự phát triển con người toàn diện, việc phục vụ công thiện công ích của xã hội và tiêu chuẩn đạo đức. Như vậy, phải chăng cần nối tiếp văn hóa với chân, thiện, mỹ? Phải chăng tình yêu cần hiện diện và thâm nhập vào bên trong môi trường văn hóa? Và phải chăng quan điểm văn dĩ tải đạo của cổ nhân lại khẩn thiết đặt ra dưới những dạng thức và trong bối cảnh mới. Ngày 10 tháng 11 năm 1659, khi cử hai đại diện tông tòa đầu tiên sang đảng trong và đảng ngoài, Bộ Truyền giáo đã đưa ra nguyên tắc hội nhập văn hóa, Trung Hoa với người Trung Hoa và Việt Nam với người Việt Nam. Chư huynh đừng bao giờ muốn sửa đổi, đừng tìm lý lẽ để buộc dân chúng sửa đổi những phép xã giao, tập tục, văn hóa của họ, trừ khi nó hiển nhiên mâu thuẫn với đạo thánh và luân lý. Có gì vô lý bị ổi hơn mang theo cả nước Pháp, Tây Ban Nha, nước Ý hay bất cứ nước nào khác bên trời Âu sang cho dân Á Đông chăng? Không phải mang thứ ấy đến với họ, mà là mang chân lý đức tin, một chân lý không loại trừ nghi lễ và tập tục của bất cứ một dân tộc nào. Cũng đừng xúc phạm đến những nghi lễ và tập tục ấy, miễn là chúng không xấu. Ngược lại, chân lý đức tin muốn cho người ta bảo tồn và duy trì chúng là đằng khác. Có thể nói, tự nhiên, ai ai cũng cho những cái của mình là nhất và của quê hương xứ sở mình là hơn cả, và yêu mến những báu vật đó hơn những cái của ngoại lai. Nguyên việc sửa chữa những quốc lệ của người ta cũng đủ gây lòng oán hận sâu đậm rồi, nhất là những tập tục cổ đã có lâu đời mà các tiền nhân vẫn có thể nhớ tông tích. Càng tệ hơn nữa, nếu chư huynh hủy bỏ những tập tục đó để đem phong tục của quý quốc mà thay thế vào. Vậy đừng bao giờ nên đem những tục lệ châu Âu đối lập với tục lệ của các dân tộc ấy. Trái lại, hãy hết lòng sống cho quen với tập tục của họ. Mặc dù 350 năm đã trôi qua, nhưng những chỉ dẫn của huấn dụ nói trên vẫn còn giá trị và vẫn duy trì tính thời sự. Tuy nhiên, bao giờ giáo hội Việt Nam mới có những định hướng mục vụ rõ ràng, cụ thể và xuyên suốt để những chỉ thị quý giá ở trên thành hiện thực. Thư mục vụ năm 2003 của Hội đồng Giám mục Việt Nam mời gọi người công giáo mạnh dạn dấn thân vào những môi trường mới. Đó là những môi trường văn hóa, chính trị, kinh tế, khoa học, kỹ thuật. Đó là những lĩnh vực cần có sự hiện diện của Chúa Kitô, chứng tá của Hội Thánh và ánh sáng của Tin Mừng. Nhưng từ đó đến nay, người ta vẫn chưa thấy một biến chuyển đáng kể nào trong nếp nghĩ, nếp sống và đường hướng mục vụ của người công giáo Việt Nam. Vẫn chưa có một đầu tư giá trị nào cho lĩnh vực văn hóa hay một định hướng quan trọng liên hệ đến mối tương quan sinh tử giữa văn hóa với loan báo Tin Mừng. Xem ra chúng ta vẫn tiếp tục ưu tiên xây dựng cơ sở vật chất hơn cơ sở tâm linh và văn hóa. Quý vị và các bạn thân mến, mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin khép lại nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Nói về Chúa Thánh Thần, có lẽ không ít người trong chúng ta cảm thấy chưa gần gũi hay còn lơ mơ về Ngài. Nhận biết và sống tương giao mật thiết với Chúa Thánh Thần, đó là điều mà chúng ta hằng tuyên tín, và giáo lý Hội Thánh Công giáo đã chỉ dạy. Thánh Augustino đã chia sẻ kinh nghiệm, Trong đời tôi, Chúa Thánh Thần luôn mở lòng tôi đón nhận Thiên Chúa, người dạy tôi cầu nguyện và giúp tôi thực hành bác ái với tha nhân. Ngài là vị khách thầm lặng của hồn tôi, muốn cảm nghiệm được Ngài có mặt, cần phải thinh lặng. Đức Thánh Cha Francisco thì nói với các bạn trẻ rằng, Chúa Thánh Thần có thể thay đổi cuộc đời các con. Ngài lấp đầy nó với ánh sáng và dẫn nó đi theo con đường tốt lành hơn. Ngài chẳng lấy mất điều gì từ các con, nhưng giúp các con tìm thấy tất cả những gì mình cần bằng một cách thế tốt nhất có thể. Ngày 25 tháng 5, Giáo hội kính nhớ Thánh nữ Maria Maddalena Pacci, một vị thánh có cảm nghiệm rất sâu sắc về Chúa Thánh Thần. Chúng ta cùng với thánh nhân cầu nguyện, xin Chúa Thánh Thần soi sáng để chúng ta nhận biết, yêu mến và sống dưới sự chỉ dẫn của Ngài trong từng ngày sống của chúng ta. Thánh Maria Maddalena Pacci sinh tại Lorenze năm 1566. Là người con duy nhất thuộc gia đình quý tộc Pacci. Lên 10 tuổi, em rước lễ lần đầu và dâng mình cho Chúa, nguyện sống trọn đời khiết trinh. Năm 16 tuổi, người thiếu nữ quý tộc này chọn tu trong dòng Cát Minh ở Lorenze. Sống trong thời khắc mà cuộc cải cách của Luther và việc truyền bá nền văn hóa tân ngoại giáo thời Phục Hưng đã ảnh hưởng không ít đến đời sống giáo hội. Maria Maddalena Pacci đã cống hiến đời mình để canh tân đời sống thiêng liêng trong giáo hội. Tuy sức khỏe yếu kém với những đau đớn thể xác mà chị phải chịu đựng, nhưng chị lại được các ơn thị kiến để suy tư viết ra các cảm nghiệm thần bí với một sự khôn ngoan sâu sắc. Nhất là chị có được cảm nghiệm sống động về Chúa Thánh Thần. Chị đã viết, như một mạch suối, Chúa Thánh Thần đến trong linh hồn, làm cho linh hồn chìm đắm trong người. Người đến trong linh hồn, để kết hợp linh hồn trong sự thinh lặng thẳm sâu. Bằng tình yêu nhiệt nồng, người ngự đến trong tâm hồn chúng ta. Như một mạch suối, người đến trong linh hồn, làm cho linh hồn chìm đắm trong người. Như hai con sông tuôn chảy hòa lẫn với nhau, đến mức con sông nhỏ mất đi tên riêng của mình để mang tên con sông lớn, thì Chúa Thánh Thần cũng hoạt động theo cách thức đó. Khi người đến kết hợp với linh hồn nhỏ bé hơn cần phải từ bỏ danh tánh của mình và phó thác cho Chúa Thánh Thần. Linh hồn sẽ thực hiện được điều ấy nếu quay về với Chúa Thánh Thần để nên một với người. Sống mật thiết với Chúa Thánh Thần và được Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Maria Maddalena Pacci đào tạo các nữ tu Cát Minh luôn trung tín với các đòi hỏi của đời thánh hiến và của ơn gọi Cát Minh. Ngài qua đời năm 41 tuổi. Trong những giây phút cuối cùng, Ngài đã nhắn gửi các nữ tu đang đứng chung quanh mình. Tôi xin các chị em như một ân huệ cuối cùng, là chỉ yêu mến Chúa mà thôi, là đặt nơi người tất cả niềm hy vọng của các chị em và cam chịu tất cả vì yêu mến người. Maria Maddalena Pacci được Đức Giáo hoàng Clemente thứ 9 phong hiển thánh năm 1669. Cuộc đời thánh nữ Maria Maddalena Pacci qua đi, nhưng ơn Chúa Thánh Thần và những cảm nghiệm thiêng liêng mà chị đã để lại sẽ còn mãi mãi trong lòng giáo hội. Cùng với Thánh Maria Maddalena Pacci, ta luôn ý thức rằng, khi chúng ta đón nhận Chúa Thánh Thần, Ngài kéo chúng ta vào sâu hơn trong trái tim của Đức Kitô. Nhờ đó, chúng ta có thể lớn lên trong tình yêu của Ngài, trong sự sống và sức mạnh của Ngài. Bởi vì nếu ta sống nhờ thần khí, thì cũng hãy nhờ thần khí mà tiến bước. Lạy Chúa Thánh Thần xin ngự đến. Chính Ngài, thần khí sự thật, Ngài là phần thưởng của các thánh, là sự nâng đỡ của các tâm hồn, là ánh sáng chiếu tỏa trong bóng tối. Ngài là đấng làm cho kẻ nghèo khó nên giàu có, là kho tàng của người yêu mến, là đấng làm cho kẻ đói khát được no thỏa, là niềm ủi an cho lữ khách. Chính Ngài là đấng chứa đựng mọi kho tàng. Lạy Chúa Thánh Thần xin ngự đến. Xin Ngài ngự đến và làm tiêu tan trong chúng con những gì khiến chúng con không được tan biến trong Ngài. Amen.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài hãy đến như dòng nước trong, xin chảy vào đời con, vào giáo hội, vào thế giới, để rửa sạch bao vết nhơ, làm tươi mới cuộc đời, để mầm sống vươn dậy ngàn nơi.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.